Xưa ở Nam Tuyền làm lô đầu, đại chúng cùng chung lựa rau. Xưa trong tăng đường mới la lên: "Cứu lửa, cứu lửa!" Đại chúng liền đó chạy đến trước tăng đường. Xưa đóng cửa tăng đường lại, đại chúng không đáp được. Nam Tuyền bèn ném chìa khóa qua cửa vào bên trong. Xưa liền mở cửa. Đây là một đoạn này cũng đặc biệt. Sư làm lô đầu, lô đầu tức là giống như là trưởng nhà bếp thì đại chúng mà lựa rau, đang cùng chung lựa rau với nhau, thì sư nghĩa là vào trong tăng đường cái đóng cửa lại, ở trong đó la lên: "Cứu lửa, cứu lửa!" La lớn lên thì đại chúng tưởng đâu là lửa phát quả thiệt, không lật đật cùng nhau chạy tới thì sư đóng cửa tăng đường lại thôi. Đại chúng không biết nói sao, không biết giao đáp. Nam Tuyền thì ngài bèn ném chìa khóa qua cửa sổ, qua cửa ra vào bên trong thôi, thì sư liền mở cửa. Những chỗ này là chỗ rất là tế nhị, không? Tại sao mà gọi là ở trong đó kêu cứu lửa, cứu lửa? Thì mình thấy là chính cái chỗ đó là chỗ mình thấy được cái chỗ mà gọi là sống của mình, chỗ học thiền của mình, không? Ở trong đó kêu cứu, không? Là người chạy đến thì đóng cửa, mình thấy cắt cớ không? kêu cứu lửa là ta chạy đến đóng cửa đó là sao? Cho nên ở đây ai cứu mình bằng chính mình? Mình đóng cửa kêu ai cứu? Cho nên tự mình đóng thì tự mình mở thôi, mình không chịu mở thì cũng đành chịu chết vậy thôi. Cho nên ngày Nam Tuyền thì sao? Kêu cứu lửa thì ngài ném chìa khóa bên trong đó thì ông tự mở thôi à, phải không? Ông đóng thì ông mở, còn kêu ai? Mình thấy rõ cái ý tại sao mình lại bày cái chuyện đó rồi kêu cứu, ai mà bày chuyện đóng cửa đó rồi kêu cứu, phải không? Cho nên mình thấy đó chính mình là cũng giống như vậy đó, phải không? Tự bày chuyện ra rồi kêu cứu là cũng như vậy, ai làm cho mình mê rồi đi cầu giác. Mình thấy ý là như vậy đó, rõ ràng. Cho nên đây ngài Nam Tuyền ngài rất là kéo, thấy được cái ý đó liền. Ngài chỉ cần ném chìa khóa vô trong đó rồi thì ngài chỉ trâu liền mở cửa liền. Tự mở thôi. Lần khác sư đang lấy nước ở trên cái gác giếng, thấy Nam Tuyền đi qua, sư liền ôm cái cột hổng chân lên, nghĩa là ôm cái cột đó để hổng chân lên, cái người nói cứu nhau, cứu nhau, cũng kêu cứu nữa. Thì Nam Tuyền liền đi lên cái bậc thang, cái nói 1, 2, 3, 4, 5. Thì giây lát xưa liền đến lễ tạ: "Thưa, vừa rồi tạ ơn hòa thượng cứu nhau." Vậy cứu ở chỗ nào? Mình thấy là đây là những cái chuyện mà gọi là nó tế nhị ở trong nhà thiền, không? Nếu mà gọi là cái người ông thầy mà gọi là mờ mờ thì chắc là khó qua nổi. Ngài đang lấy nước ở trên cái gác giếng, không? Thì ở dưới là ngài Nam Tuyền đi qua, thì ngài thấy ngài Nam Tuyền cái thì ôm cái cột cái để hai chân thõng lên trên này đó, rồi kêu cứu nhau. Đó. Thì vậy thì sao? Mình thấy đang ăn mà lại cầu quy, đang đứng dưới đất yên ổn là cái chơi cái cớ cái là ôm thõng chân lên là kêu cứu, ai cứu? Thành ra mình thấy đó là giống y như mình, không? Nghĩa là ngay, cho nên ngày Nam Tuyền đó, ngày sao? Ngày chỉ cần đi lên bậc thang, nó từng bậc cái đó, 1, 2, 3, 4, 5, ngày đi từng bậc thang lên, như vậy là đã cứu xong. Mình thấy chỗ Nam Tuyền cứu, ngay đó là cái chỗ bình thường an ổn rồi, đi từng bậc thang bước lên an ổn rồi, thì đó có gì đâu? Tự mình cắt cớ rồi cho mình nghĩa là ôm cho hổng chân lên rồi kêu cứu, ai cứu mình? Phải không? Thì giống cũng như mình đây thôi, nghĩa là đang ở trong cái chỗ an ổn không chịu, rồi để sanh chuyện rồi á, thì nhiều khi rồi cái thì nghĩa là kêu cứu hoặc là đổ thừa này đổ thừa khác, mà không ngờ chính mình là cái chủ nhân. Cho nên ở đây mình chỉ cần sao buông cái tưởng nó đi thì là xong rồi. Cứ tưởng là nghĩa là nguy, cái tưởng là là bị cái này bị kia, cho nên buông cái tưởng nó xuống là xong. Chứ còn ai mà làm cho mình hỏng chân đó là kêu cứu. À, tự mình ôm chân hỏng lên thôi thì kêu cứu ai, giờ chỉ cần buông xuống là yên thôi. Phải không? À, ngay đó buông tay xuống thì yên, đứng xuống là yên thôi. Cho nên ngày năm tiền ngày chỉ đi lên từng bậc thang, 1, 2, 3, 4, 5 đó, nó bình thường an ổn vậy thôi. Là tự ông làm trung uy, từ giờ cũng tự ông muốn ăn thì buông tay ra xuống, đứng dưới là an thôi. Phải không? À, cho nên ngay đó tự hiểu ra thì buông chân xuống là yên ổn. Chính điều đó, rồi hiểu điều đó rồi mình mới thấy nhiều khi mình á thì cũng nằm ở trong cái tình trạng đó, tự mình gây cái chướng cho mình rồi là mình đổ thừa, phải không? Nhiều khi mình tự mình gây chướng cho mình thôi rồi mình đổ thừa, đổ thừa rồi cái sanh chuyện thế này thế kia, phải không? Thí dụ cái rõ ràng cũng như đây mình đang sống ở trong trong đây là an ổn, phải không? Nghĩa là có nề nếp, có nội quy đâu đó đàng hoàng, sống an ổn thì vậy là bình an, có gì đâu. Nhưng mà rồi sao? À, trong cái nề nếp, trong nội quy đó rõ ràng an ổn đó thôi, nhưng mà lâu lâu cái thì nó hứng sao? Đó, nó hứng cái cố ý phạm. Thí dụ nội quy là dặn vậy nhưng mà rồi mình không sống vậy, rồi cố ý vượt qua phạm, nghĩa là làm để mình làm theo cái ý riêng của mình, ý muốn riêng của mình, rồi cái thì cái lỡ cái bị quở, bị trách thì sao? Đừng sanh phiền não. Thì vậy là ai gây phiền não cho mình thì cái mình đổ thừa này đổ thừa kia, nhưng mà chính không ngờ là chính mình tạo cái phiền não cho mình không hay, nhưng mình đâu có thấy được cái gì đó, cứ đổ thừa bên ngoài thôi. Thì đây cũng vậy, tự mình ôm hỏng chân lên rồi kêu cứu, giờ muốn nghĩa là muốn an thì buông tay xuống rồi đứng ra an thôi, đơn giản. Đó là cái chỗ mà mình phải thấy được cái ý đó.